Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Maria nói rằng: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Vì từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài, như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Isabel độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Ở đây những ai theo đạo Công giáo giơ tay. Đạo Công giáo giơ tay cao. Rồi, chúng ta có những người anh chị em theo đạo Công giáo. Xin cảm ơn anh chị em. Và đây những anh chị em nào mà không phải đạo Công giáo đâu giơ tay. Wow, rất đông anh chị em ơi, rất đông những người không phải đạo Công giáo, cho một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em ấy. Thì anh chị em có một cái điểm này, không biết là như chị em ở những đạo khác thấy có đúng hay không, là trong đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa, đạo của những điều mà Chúa làm cho con người, những điều kỳ diệu, đạo của những sự lạ, của những điểm thiêng, của những điều mà Thiên Chúa làm, những điều con người không thể làm được. Anh chị em, chúng ta đi các thánh lễ khác, chúng ta đi tham dự những nơi khác, có khi chúng ta ít nghe nói về những điểm thiêng dấu lạ mà Chúa thực hiện. Nhưng ở đây, khi đến đây, Chúa cho anh chị em thấy rằng là đây là nơi mà Chúa lựa, đây là nơi mà Chúa chọn để cho những con người đau khổ, bệnh tật, đói khát, thiếu thốn, hiếm muộn, mang thai, những người đang có những cái nhu cầu này nọ đến, và Chúa ban ơn, Chúa thiền giáng phúc. Anh chị em có thấy như vậy không? Có thấy như vậy không? Nếu chúng ta đọc lịch sử của các đạo khác, chúng ta không thấy, ít thấy đấng sáng lập làm những cái điều lạ lùng. Những người sáng lập những đạo này, đạo nọ, đạo kia, anh chị em thấy họ chỉ là những người phàm như chúng ta mà thôi. Có điều họ suy tư, có điều họ nghiền ngẫm, có điều họ tu thân tích đức, rồi họ đi tìm được một cái con đường để cứu độ cho chính họ cũng như cho người khác, và chỉ cho người khác cái con đường đó để chính họ cũng được cứu độ. Cái người sáng lập đạo đó cũng được cứu độ, chứ không phải họ là đấng cứu độ. Đúng thế không? Và anh chị có thấy những vị sáng lập các đạo ấy làm được phép lạ nào không? Trả lời có hay không? Có thấy ai mà làm cho người chết sống lại được chưa? Có thấy ai làm cho người mù được mở mắt ra chưa? Có thấy ai làm cho người điếc được nghe chưa? Có thấy ai làm cho người câm được nói chưa? Chưa thấy. Chỉ dạy những luân lý, dạy cho người ta ăn ngay ở lành, rồi chính họ cũng phải tập tành ăn ngay ở lành. Chính họ cũng là những con người thiếu sót, chính họ cũng là những con người có đầy tham sân si, rồi họ phải tập, phải diệt cái đó tham sân si nơi chính con người của họ. để họ được cứu, để họ được nhập niết bàn, họ lại được hưởng hạnh phúc mai sau vân vân. Nhưng đạo Công giáo của chúng ta, đạo Thiên Chúa, chúng ta có một Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, đấng ấy không hề biết tội là gì. Một, đó là điểm khác biệt thứ nhất. Không phải là người phàm sáng lập ra đạo, không phải đạo từ dưới đất đi lên, mà là đạo từ trên trời đưa xuống. Không phải đạo của một người phàm để mà nghĩ ra, sáng lập ra, nhưng đạo của một đấng Thiên Chúa đến chỉ cho con người cái con đường để họ được cứu độ. Mà cái con đường đó gọi là đạo, họ đi vào con đường đó thì họ được cứu độ. Và để minh chứng rằng đấng ấy thực là Thiên Chúa, đấng ấy là đấng tối cao, là đấng siêu phàm, là vua trên hết các vua, là chúa trên hết các chúa, là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thì Thiên Chúa ngay từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước, chúng ta đọc hết sách Kinh Thánh, biết bao nhiêu những dấu lạ, biết bao những điều điểm thiêng mà Thiên Chúa làm cho con người. Những cái mà con người thấy rằng không thể được thì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Nếu con người bảo rằng không thể, đối với Thiên Chúa mọi sự đều
có thể.
Nhưng mà vậy chưa mạnh, người ta chưa tin. Anh chị em cầm cái quạt trên tay mạnh lên, đưa lên. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều
có thể.
Khi mà con người là bên tay trái là không thể, là giơ tay trái lên là nắm lại, coi như là bất, là vô vọng. Đối với con người thì
không thể
sao, với cái quạt lên tôi đã nói rồi. Không có chịu nghe cho rõ mà. Nghe lời Chúa, nghe giảng thì phải chăm chú mà nghe, để tâm mà nghe, đừng có lo ra, đừng có chi trí mới được. Tay phải là có thể là đối với Thiên Chúa, tay trái là không thể là đối với con người, được chưa? Đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều, đối với con người thì
có
lẽ là không thể là giơ tay trái lên. Đây là tay phải cầm cái quạt, còn tay trái là không cầm quạt là không thể. Vậy đó, đối với con người thì
không
có quạt, chỉ có giơ cái tay lên thôi. Tay trái là không có cầm cái gì cả, tay phải cầm quạt, tay trái nắm lại, được chưa? Đối với con người thì sao mà vẫn cứ thấy giơ cái quạt lên là sao? Tập thử coi làm cho nó đúng qua nào. Mình chẳng nghe, đang tập coi mình nghe lời Chúa có rõ ràng, mà nghe có rõ hay không, rồi nghe có hiểu hay không, hiểu rồi có làm cho đúng hay không. Ba cái đó trước tiên là phải nghe, phải nghe cho rõ, nghe rõ rồi phải hiểu, hiểu rồi phải làm, mà làm thì phải làm đúng. Đối với con người thì đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều cũng không thể luôn. Sao bà này? Ôi, có thể hay không thể? Có thể. Đây, nếu mà chị em chưa tin thì chúng ta chịu khó về đọc Kinh Thánh đi. Trong Cựu Ước cũng như Tân Ước, đọc nhiều chuyện thú vị vô cùng, nhiều chuyện mà mình cảm thấy Thiên Chúa can thiệp trực tiếp vào cuộc sống của chúng ta, trực tiếp vào cuộc sống của con người. Và ngày hôm nay Thiên Chúa ấy vẫn đang làm điều ấy, chứ không phải là một Thiên Chúa đang amen tắt đèn đi ngủ. Không phải là một Thiên Chúa ngự trên ngai rồi con người ta chỉ đến hương hoa kính bái, lễ lạy phủ phục, rồi rước sách kèn trống, rồi mọi sự đi về. Chúa đi đường Chúa, con đi đường con, tình nghĩa đôi ta có thế thôi, có không? Không. Chúa mãi mãi đồng hành với chúng ta. Chúa là một đấng Emmanuel. Chị em nhìn thấy trên kia không? Có chữ gì không? Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên chị em ơi, ôi đấy chị em ơi, chúng ta có thấy được rằng là mình đi đạo Công giáo là cái phước cho mình hay không? Chúng ta có thấy rằng mình được làm con của Thiên Chúa là cái phước cho mình hay không? Chúng ta có thấy rằng mình được lòng thương xót của Chúa trải dài suốt cuộc đời của mình, đó là cái phước lớn cho mình hay không? Và anh chị em hãy đi nói cho những người chưa biết Chúa đi, nói cho anh chị em ngoại đạo đi, đấy đạo của chúng tôi là như vậy. Đạo của chúng tôi là đạo của một Thiên Chúa yêu thương con người, một Thiên Chúa làm những điều lạ lùng cho cuộc sống của con người, một Thiên Chúa thấu cảm những nỗi khốn khổ của con người, một Thiên Chúa không hề dửng dưng, không hề vô cảm, không hề là một ông tượng, là một cái ngai, là một cái nơi mà con người không thể đạt đến được. Không, một Thiên Chúa đầy lòng thương xót đã làm người ở giữa chúng ta. Trong sách Samuel chúng ta thấy rằng là bà Anna là một người hiếm muộn. Và đối với người thời Do Thái, quan niệm của người Do Thái thời đó, những người hiếm muộn, những người mà không có sinh con được, coi như là bị trúc giữ, bị nguyền rủa, và họ coi rằng đó là một cái sự sỉ nhục vô cùng. Cho nên họ khóc lóc nài nỉ van xin bà Anna này, nài nỉ van xin với Chúa, xin Chúa cất nỗi tủi nhục này cho con, xin Chúa cho con có được đứa con để vinh danh Thiên Chúa, để con không còn cảm thấy tủi nhục nữa. Và Thiên Chúa đã lắng nghe tiếng kêu gào than khóc của bà Anna. Lúc nãy khi mà chúng tôi đặt tay cho những cặp vợ chồng hiếm muộn, thực sự tôi thấy xúc động. Xúc động vì có những người vợ, người chồng, cả hai dắt tay nhau lên, rồi người vợ cứ ôm chặt lấy tôi và khóc: cha ơi, cha ơi, cha ơi, xin cha cầu cho con có đứa con. Mà người chồng đứng ở sau cũng ôm chặt lấy và nói trong tiếng nức nở: cha ơi, cầu cho vợ chồng con có được đứa con đi cha, cha ơi, cha ơi. Đối với tôi, một con người phàm, mà còn cảm thấy xúc động, mà còn cảm thấy đồng cảm được cái nỗi khao khát của anh chị em, những người hiếm muộn, thì huống hồ là một Thiên Chúa. Cho nên Chúa đã lắng nghe tiếng nói của bà Anna và cho bà sinh được một đứa con, đứa con trai, bà đặt tên là Samuel. Và khi Samuel đã dứt sữa thì bà liền bắt một con bò 3 tuổi, lấy 3 cân bột, một vò rượu và dẫn con đến nhà Chúa ở Silo. Con trẻ lúc đó còn nhỏ, họ tế lễ con bò và dâng con trẻ cho ông Heli. Anna thưa: kính lạy ngài, tôi là người đàn bà đã đứng cầu xin Chúa nơi đây. Tôi đã cầu xin vì trẻ này và Chúa đã cho tôi được như tôi xin. Tôi đã khẩn cầu Chúa cho tôi được đứa con và Chúa đã đáp lại lời khẩn cầu của tôi. Vậy giờ đây tôi xin dâng lại nó cho Chúa, chót một ngày nó thuộc về Chúa. Và họ thờ lạy Chúa ngay tại đó. Và Anna mới thưa cùng Chúa rằng là: lòng tôi nhảy mừng trong Chúa, miệng tôi rộng mở vui mừng vì Chúa cứu độ tôi. Người son sẻ Chúa cho con đàn cháu đống, kẻ nhiều con thì lại trở nên héo tàn. Chúa cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa cho xuống mồ rồi Chúa lại đem lên, Chúa làm cho nghèo rồi Chúa cho nên giàu có, Chúa hạ xuống thấp rồi Chúa lại nhắc lên cao, Chúa cho kẻ bần cùng đứng dậy khỏi bụi tro, nâng cao người nghèo khỏi phân nhơ rắc rến, cho ngồi chung với vua quan tướng lĩnh, đặt họ một ngai báu vinh quang. Những lời của bà Anna trong sách Samuel quyển thứ nhất cũng là lời kinh Magnificat mà Đức Mẹ cất tiếng lên trong Tin Mừng Thánh Luca chúng ta vừa mới nghe, khi mẹ đến thăm bà chị họ là bà nào? Bà Isabe hay là bà Elizabeth. Và bà Isabe đã chào mừng là: bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa viếng thăm tôi, vì vừa nghe lời bà chào thì hài nhi nhảy mừng trong lòng tôi. Và Đức Mẹ cũng đáp lại rằng: linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à. Đấy, cái lời kinh Magnificat mà lát nữa chúng ta sẽ cùng hát với nhau, lời kinh Magnificat để cảm tạ Chúa vì Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu lạ lùng. Cho nên anh chị em đến với đạo Công giáo, anh chị em gặp gỡ một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đấng ấy đối với con người thì đấy, lại không tỉnh nữa chứ, đang 30 đêm trắng chưa hết mà, còn hôm nay với ngày mai nữa mới kết thúc mà. Còn ngày nay với ngày mai là kết thúc 30 đêm trắng tĩnh tâm mổ vọc, lúc nào cũng phải tỉnh thức. Vì đối với con người thì mà đối với Thiên Chúa mọi sự đều
có thể.
Đối với Thiên Chúa mọi sự đều
có thể.
Còn con người thì
không thể.
Lúc mà con người hiếm muộn, con người chạy đôn chạy đáo tìm mọi phương pháp truyền sinh, rồi phương pháp nhân tạo, phương pháp này phương pháp kia, tất cả đều
không thể.
Không thể. Tất cả đều
không thể.
Nhưng khi con người chạy đến với Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót Chúa thì mọi sự đều
có thể.
Rồi khi con người mà nghèo túng, nghèo đói, nghèo khó, chạy đến người này, chạy đến người kia xin họ giúp đỡ, ai cũng lắc đầu, ai cũng từ chối, vì đối với con người thì
không thể.
Nhưng khi con người chạy đến với Chúa, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa hạ bệ người quyền thế, nâng cao kẻ khiêm nhường, khiêm tốn khẩn nài Chúa thì mọi sự đều khi mà con người gặp những người quyền thế bắt nạt mình, ức hiếp mình, áp bức mình, họ ỷ quyền, ỷ thế, ỷ có tiền, ỷ có quyền áp bức mình không làm gì được vì con người thì
không thể.
Có người giơ quạt lên là thế nào cái bà kia? Tôi đâu phải nghe cho rõ, nghe cho rõ. Nhưng khi con người chạy đến với Chúa, Chúa hạ bệ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, Chúa nâng cao người hèn mọn lên, Chúa cho người giàu có trở về tay không, và cho những người phận hèn được Chúa đáp đầy, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Anh chị em thấy sướng không? Sướng không? Đấy, đi đạo là như vậy, đi đạo phải đụng, phải gặp được một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Nếu một Thiên Chúa chỉ biết thương xót mà không có quyền năng cũng chẳng làm gì được cho con người, đúng không? Anh chị em mình thấy người khác nghèo mình thương không? Thấy người khác đau mình xót không? Mình có chữa bệnh được cho người ta không? Mình có tiền để mà cho người ta không?
Không.
Tôi thực sự tôi rất thương nhưng mà tôi không làm gì được. Thế anh chị em đến đây cũng vậy. Cha ơi cha cứu con. Tôi nói tôi không cứu được đâu. Đừng có nói cha ơi cha cứu con. Có người ngoại đạo không biết thì chạy đến cha ơi cha cứu con. Tôi nói tôi còn chưa cứu nổi, tôi cứu nổi ai. Nhưng tôi chỉ cho anh chị, tôi chỉ cho ông bà một đấng mà anh chị em hãy chạy đến, và đấng ấy có thể cứu, và chắc chắn Ngài cứu được anh chị em. Đấng ấy là Chúa Giêsu, đấng giàu lòng thương xót. Anh chị em hãy chỉ cho họ. Anh chị em đến đây là vì đến, vì đến với lòng Chúa thương xót. Và tôi chỉ là cái người lái đò đưa người qua cái con sông, rồi đến bến, bến bờ lòng thương xót, thì anh chị em hãy dừng lại bến đó, gặp đấng đang đợi chờ anh chị em là đấng giàu lòng thương xót. Rồi tôi lại con đò lững lờ một mình qua bên bờ này. Sao bà đau phải không? Sao chị đang hiếm muộn phải không? Sao bà này đang bị thất tình phải không? Sao này đang bị chồng bỏ phải không? Rồi lên đò, mau lên trèo hò gì đó, khoan và lênh đênh sóng nước, và bắt đầu qua bên kia đây, xuống đò. Xuống, ngồi đi mãi à? Xuống đi chứ. Rồi, đây đến bến và gặp Giê-xu đấng giàu lòng thương xót. Bà thất tình, chồng bỏ, ngồi đó ghi vào. Cô hiếm muộn, ngồi đó ghi vào. Anh đang là nghiện ngập, ghi vào. Khấn nguyện vào, chạy đến với đấng ấy. Đấng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Đến với đấng ấy đi, đừng có đến với tôi. Tôi chỉ là người giới thiệu thôi. Tôi chỉ là người may mối được. Kiếm cái đầu gà phải không? Người may, người làm may được cái gì nhỉ? Đầu heo. Cái ông này bảo đầu lợn thì đầu lợn. Đầu lợn hay đầu heo có khác nhau không? Thì đó, đến đi, đến đi, đến với đấng ấy. Tôi chỉ là cái người như là Gioan Tẩy Giả, trong suốt mở vọng ta nghe là tiếng kêu trong sa mạc, hãy dọn đường cho Chúa. Tôi chỉ là người đưa đò cho khách đến bến bờ lòng Chúa thương xót. Anh chị em đến đi, thú vị lắm. Gặp Ngài đi, nói chuyện với Ngài đi, tâm sự với Ngài đi, rồi lắng nghe Ngài nói đi. lắng nghe Ngài nói đi. Tôi có sờ chạm đến anh chị em, tôi có đặt tay cầu nguyện cho anh chị em, cũng chỉ là bàn tay của Thiên Chúa sờ chạm, đụng chạm và chữa lành cho anh chị em. Tôi chỉ là một cái thằng đầy tớ. Chú bảo Long đặt tay, dạ đặt. Long cầu nguyện cho nó, dạ con làm. Long bảo họ lên đây, dạ thì bảo họ lên. Rồi đi ra chỗ khác để tao làm, được không? Đi ra chỗ khác để tao làm. Mày đứng sớ rớ đấy làm cái gì? Không có sớ rớ ở đó, để Chúa làm. Đi con lên đây coi Chúa làm cho con cái gì. Con lên đây. Con tên là gì?
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Maria Trần Thị Kim Chi. Con đến từ giáo xứ Hòa Xuân, giáo phận Bà Rịa tỉnh Bà, giáo phận Bà Rịa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Con bao nhiêu tuổi, con làm nghề gì?
Dạ con năm nay 39 tuổi, con làm nghề giáo viên.
Rồi, đây là cô giáo. Lời cô giáo được ơn gì của Chúa, cô giáo chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, là con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con được có một em bé thứ hai. Và cái ơn thứ hai của con là người chồng của con đã biết tin tưởng vào tình thương của Chúa.
Rồi, kể cái ơn thứ nhất là con được bé thứ hai. Con bị mong chờ đứa bé thứ hai như thế nào và Chúa ban như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, khi con sinh đứa đầu thì hiện nay là bé con đã hơn 10 tuổi, thì con để lại hơn 6 năm nay nhưng mà con không có thể sinh được. Và con cũng, hai vợ chồng con thì do bên chồng con thì bị là tinh trùng dị dạng và không có không bào hết 80%, thì đã đi hết thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc. Rồi nhưng mà chồng con rất là cảm tin, vì chồng con là một người Phật giáo theo đạo Công giáo, thì trước đây anh cũng là giảng dạy bên Phật giáo, thì khi tin, khi theo đạo thì vẫn thực hiện các nghi thức và cũng đi lễ, nhưng mà niềm tin vào Chúa thì không có được như con. Thì con cứ cầu nguyện nhưng mà vẫn Chúa chưa nhầm lời con. Thì con mới nói với anh là đi lên, con nghe nói là ở Trà Long, thì con nói với anh lên Trà Long. Anh nói khoa học chưa làm được, mà đi cầu nguyện thì chỉ có cầu nguyện thì làm sao được. Thì con cũng thú thật với cha là con cũng đã làm hết mọi cách, trừ cái thụ tinh nhân tạo nữa thôi. Con cũng đã đến bác sĩ hỗ trợ là sàng lọc tinh trùng nhưng mà vẫn không được. Thì hôm đó thì bé của con đã đi lên đây là và đem cái máy 500 bài giảng về. Thì chồng của con là nghe, và chồng con nói với con là hay là mình lên Trà Long cầu nguyện. Thì con nghe nói vậy thì ngày mai là con đi, lúc đó là ngày 22 tháng 7, và bữa nay là 22 tháng 12, là được 5 tháng. Thì hiện tại khi con lên cầu nguyện là con có xin cha cầu cho con là có được đứa con. Thì hiện tại cũng cảm tạ Chúa và cảm ơn cha đã cầu nguyện cho con. Hiện tại con có thai được 4 tháng rưỡi.
Đối với Thiên Chúa mọi sự đều
có thể,
còn con người thì
không thể.
Chồng của cô này nói rằng khoa học còn không làm được, huống hồ gì là Thiên Chúa. Nhưng mà hôm nay Chúa đã cho anh ấy thấy rõ ràng là khoa học, kỹ thuật, con người thì
không thể,
mà Thiên Chúa thì
không thể.
Đó, chúng ta thấy rõ ràng sau 10 năm hiếm muộn và 39 tuổi, hôm nay chỉ đến đây ngày 22 tháng 7 mà một cái sự trùng lập lạ lùng là hôm nay 22 tháng 10. Tôi đâu biết đâu, chị lên, Chúa gọi chị lên thì chị lên thôi. 22 tháng 7 chị đi cầu nguyện, và hôm nay 22 tháng 10 chị làm chứng 12
5 tháng.
Xin lỗi. Vâng, chị đã có thai được 4 tháng rưỡi. Chị lên đây là cách đây 5 tháng mà bây giờ có thai được 4 tháng rưỡi. Đối với Thiên Chúa mọi sự đều. Rồi, kế tiếp con.
Dạ, cái ơn thứ hai của con là ngày nào con, từ khi con có chồng đến giờ, ngày nào con cũng cầu nguyện là Thiên Chúa tăng thêm niềm tin cho người chồng ngoại đạo của con. Thì khi con thử có hai vật là con nói anh ơi em đã có thai. Thì từ khi mà cái máy về là tối nào anh cũng nghe. Và khi anh nghe con có thai thì anh nói là chắc là do anh nghe máy nhiều nên Chúa đã nhầm lời. Thì đó là cái ơn thứ hai. Con đã cầu nguyện với Chúa và Chúa đã nhầm lời con.
À, anh ấy là người theo đạo Phật trước khi lấy con đúng không?
Dạ thưa cha đúng.
Và anh là người đã đi dạy giáo lý về Phật đúng không?
Dạ thưa cha đúng.
Chúng ta thấy một người mà đã đi dạy giáo lý về Phật cho nên họ vững về giáo lý bên Phật giáo. Mà khi họ theo đạo Công giáo, dĩ nhiên là nó phải có thời gian. Và dĩ nhiên là phải có những cái gì minh chứng được rằng đạo Công giáo, như tôi nói lúc nãy, là đạo của những điều Thiên Chúa làm cho con người, những điều kỳ diệu. Đạo Công giáo là đạo mà Thiên Chúa làm cho con người những điều kỳ diệu. Và anh ấy nghe cái máy 500 bài giảng, lúc đó là cái máy 500 bài giảng, còn bây giờ là máy 365 bài giảng. Thì anh ấy nghe rồi, nghe ngày nghe đêm, rồi lời giảng, lời chứng thấm nhuật và anh ấy dần dần. Cuối cùng khi mà anh ấy dám nói một câu đấy là chỉ có khoa học kỹ thuật còn chưa làm được huống hồ Thiên Chúa, mà bây giờ thì đã ngược lại, khoa học kỹ thuật bó tay thì Thiên Chúa ra tay. Đấy, rõ ràng một cái lời chứng hùng hồn mạnh như vậy, một người theo đạo Phật mà đi dạy giáo lý về Phật thì là không phải là người vừa đâu thưa anh chị em. Và bây giờ Chúa đã đánh ngã quỷ để anh ấy nhận ra rằng là chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được những điều mà con người không thể. Đối với Chúa thì có thể. Con sẽ gửi tặng cho chúng con cái máy 365 bài giảng. Và đây là cuốn sách mà con đưa về cho anh ấy đọc. Sẽ gửi tặng riêng cho anh ấy, người anh em yêu quý, chồng của con. Sau nhiều năm đã không tin, nhưng mà hôm nay đã tín thác vào Chúa. Đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác, chúng tôi viết kỷ niệm 25 năm linh mục. Và những bài cảm nghiệm chia sẻ và đọc trong này, anh chị em thấy là con đường đi theo Chúa nó không gian truân lắm. Giống như người chị em này 10 năm đợi chờ, gần 10 năm đợi chờ đúng không? 10 năm đợi chờ mà cuối cùng Chúa ra tay. Cuốn sách có kèm theo CD để cho anh chị em nghe và đọc. Nhưng mà không có giờ đọc thì chúng ta mở máy cho vào xe hơi, có thể vừa lái xe vừa nghe được. Và các anh chị em ở trên những chuyến đi du lịch hay là đi du ngoạn hay là bên đi hành hương tới giáo điểm tin mừng này, những người chủ xe đó, người hướng dẫn hành hương đó, cho cái đĩa này vào trong máy để anh chị em vừa ngồi trên xe đi từ Bắc vào Nam có khi là mấy chục tiếng đồng hồ, chúng ta nghe cái đĩa này để cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Thầy gửi tặng cho con hai món quà. Chúa chúc lành cho con. Rồi, bé con, đến đây con. Nãy giờ mà cứ bế bé nó lấu nhà lấu nháo ở đây làm cái gì đây? Đây là con của ai?
Dạ con của con ạ.
Con của con. Rồi, nó được ơn như thế nào? Con được ơn như thế nào? Chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Nga ở giáo sư Công Chính giáo phận Buôn Ma Thuột. Con của con là bị sinh ra là bị giãn não bẩm sinh.
Bị cái gì?
Giãn não bẩm sinh.
Giãn não bẩm sinh.
Dạ. Vậy là bị hở rồng ranh bên. Dạ. Mà con lúc mà con được 2 tháng ngày là ngày lòng đài lệ Chúa thương xót con đưa con đến, thì khi sinh ra cho đến lúc 2 tháng thì nó chỉ nhìn được một hướng. Sau con đi vô nhờ cha đặt tay cầu nguyện được 3 ngày về năm bệnh viện Nhi Đồng á, thì nó là nhìn được hết mọi chỗ. Rồi đến sau lúc mà con đi bệnh viện thì con là bị trong ngực dạ dày thực quản, mà họ nói là bị viêm phổi. Sau là vô đây thì họ nói là bị trong ngực dạ dày, thì con lấy thuốc 1 tháng về uống hết 2 ngày lại cứ bị lại. Con lại đi vào tái khám. Rồi con đến cha đặt tay thì con nhờ cha, thì cha có vợi vuốt cho con cái. Thì từ ngày 13 tháng 8 vừa rồi là đây là không bị nữa. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Bé nó tên là gì?
Dạ bé con là tên Anna Ngô Phương Anh.
Ủa nó con trai hay con gái?
Con gái, dạ.
Mình tưởng thằng cu, bây giờ là cái tí. Con là con gái à? Hả?
Dạ, dạ.
À, thì nó được bao nhiêu tháng?
Dạ, bữa nay nó được 10 tháng 6 ngày chứ.
Dạ, con thứ mấy?
Dạ, con thứ 5.
Con thứ 5. Này con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 38 tuổi.
38 tuổi mà năm ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã năm con cùng chàng. Đây, thằng bé, à không phải, đây là con bé, đây, con bé bị nhút não đây, thưa anh chị em và chồng, ngược phổi đây. Nó không khóc với anh chị em, dễ thương không? Vâng, cha chúc lành cho con nha. Và đây là cái món quà của lòng Chúa thương xót. Máy có chưa? Làm sao mà con biết đến giao điểm tin mừng mà con dắt bé nó đến đây khi nó bị nhũn não bẩm sinh như vậy và để được Chúa chữa lành?
Dạ, con có ó làm công nhân ở trong đi, là ó nhủ đưa lên cha, ó đưa đi. Mà khi nào con mua cái máy của cha về, con cũng cho em bé nghe cả. Lúc nào cũng cho em bé nghe.
Lúc nào cũng cho em bé nghe. Đây em bé, cầm lấy em bé. Rồi, đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Cha gửi tặng cho vợ chồng chúng con mừng Chúa Giáng Sinh và năm mới. Cái cuốn sách này anh chị em có thể dùng như là một tấm thiệp Noel. Tại vì trong cuốn sách này chúng tôi có một cái trang đầu để trắng, anh chị em viết những lời chúc trên này tặng cho người ta, vừa cuốn sách vừa cái CD ở trong này. Thay vì anh chị em mua cái thiệp cũng 50 ngàn, cũng mất 100 ngàn, teng 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 teng, rồi cũng vứt xọt rác chứ làm cái gì đâu. Hay là những bông hoa rồi nó cũng bỏ xọt rác, nhưng cuốn sách và CD đi kèm, chúng ta thay cho tấm thiệp, nó có ý nghĩa và có giá trị tâm linh vô cùng, để người nhận được món quà này họ được lòng thương xót Chúa sở chạm và được biến đổi và được chữa lành. Xin mời anh chị em chúng ta thấy thể hiện một nét văn hóa mới là tặng cho nhau những món quà của lòng thương xót thay vì những tấm thiệp, những bông hoa dịp Noel và năm mới sắp tới. Rồi, xin mời anh.
Dạ, con chào cha và chào cộng đoàn. Con là Đạo Minh Hoàng Văn Tam, con ở giáo xứ Thạch Bì, giáo phận Bù Chu. Con vào đây làm ăn thì thưa cha là con 27 tháng 7 2011, con bị tai nạn luồng điện ba phà trên nó phóng xuống là con bị cháy hết người, và trong đó là da con nó không có, trong đó là con nằm bệnh viện cho rẫy mất 40 ngày, trong đó là nó cứ chuyển về nó không giữ lại. Thế con bảo tôi bây giờ thì xin ở lại, nó không cho ở lại, thì trong đó nó có bảo về thì chỉ nhiễm trùng mà chết thôi. Thế còn mới về thì trong đó là con và anh trai con là cho cái ghế ngồi khênh vào, con bảo thôi suốt đời ngồi xe lăn rồi. Thế là nhưng được Chúa thương là khi con cứ 3 giờ chiều là con đọc kinh đồng thương xót Chúa, thì còn 6 tháng chờ thì bắt đầu con ra, con dần dần nó tạo thành da, nó bắt đầu con tập ngồi, tập đứng, tập đi, thì mất 1 năm. Thế sau con còn đỡ thì cái này con mới đi nhà thờ Chí Hòa xuống chỗ cha, nhưng mà cái thời kỳ đấy là da của nó non, không dám chen vào đông, quá đông người, nếu mà chen vào thì nó toạc ra là thì cũng ấy. Thế là thì được Chúa thương chứ con, thì trong đó thì thưa cha là vừa rồi thì khi con bệnh viện cho con về thì khi bác sĩ nói là con truyền cái loại thuốc gì ấy, là nếu sau này có sinh con thì sẽ bị không chứng nọ thì tật kia, nhưng mà được Chúa lại ban cho là còn là đúng 18 năm nay là được thêm một đứa cháu, thì cũng nghe lòng thương xót Chúa là đến với cha là được Chúa đã nhận lời vợ chồng con, thì đợt này Chúa cũng cho con là được chồng con trai, hôm nay được 8 tháng tuổi, hiện nay cháu đang ở dưới đây ạ. Và
bế nó lên, bế nó lên, bế nó lên.
Vâng ạ, em ơi, em ơi, bế con đây đây em ơi. Em ơi, bế con lên đây nào, bế con lên đây cha nào.
Sao mày anh lại lấy với lý con tay anh bế đây là thế nào?
Vợ rồi, kia nhà con kia ạ.
Mấy đứa?
Dạ con ba cháu này cách cháu kia 18 năm ạ.
Cháu này cách cháu kia 18 năm?
Vâng, dạ.
18 năm hay 18 tháng?
18 năm ạ.
Cái cháu 18 năm rồi, cái cháu 18 năm.
Con đứa con thứ hai con là 18 tuổi, đứa cháu là mới được 8 tháng tuổi.
Đứa đây là con anh hay là
vợ con?
Hả?
Đây là vợ con ạ.
Rồi cháu phải chẳng có tay thưa anh chị em. Đâu, chị nói lại coi, chị được mấy cháu?
Dạ, thưa cha và cộng đoàn, là con được hai cháu đầu, thì một cháu năm nay nó 23 tuổi và một cháu 18 tuổi.
À, rồi sau nữa?
Thế là nhà con tai nạn bao nhiêu năm nay, thế là năm nay thì chú này ban cho con thêm được một cháu này nữa. Mà cách nhau 18 năm ạ.
Bé này tên gì?
Cháu này là Phan Chico Hoàng Minh Hưng ạ.
Dạ.
Cháu được 8 tháng tuổi đấy ạ.
8 tháng tuổi rồi sao mà anh chị biết được giáo điểm tin mừng mà anh chị đến đây để cầu nguyện để sau 18 năm mà Chúa ban cho chị có được một đứa 8 tháng tuổi?
Dạ.
Làm sao con biết được giáo điểm tin mừng rồi con đến đây con cầu nguyện để sau 18 năm Chúa ban cho con có được một đứa con được 8 tháng tuổi?
Thưa cha, là trước này thì cha còn ở trên nhà thờ Thái Hòa thì vợ
Chí Hòa.
Dạ vâng, Chí Hòa. Thì vợ chồng con cứ đi từ lúc đi lễ 12 giờ trưa, nhưng mà đi một thời gian thì là cha đi vắng, thế là vợ chồng con cũng không biết là cha ở đâu nữa. Thế thời gian vừa rồi là chúng con mới biết cha ở đây. Thế là vợ chồng con mới đến đây. Là cứ một tháng là chúng con đến đây một lần. Và cứ một tháng đến là chúng con đến đây một lần là cầu xin Chúa, là Chúa nhận ở chúng con, là ban cho chúng con có thêm một tí con nữa. Dạ.
Đối với con người thì đối với Chúa thì mọi sự đều cứ tháng đến lần rồi tháng cho một đứa, phải không?
Dạ.
Dạ. 18 năm mới được một đứa thứ ba, thưa anh chị em. Tôi thấy cái chuyện đó, anh ấy kể hai cái chuyện, một chuyện mà anh ấy bị điện, điện ba pha. Chúng thấy cái điện ba pha, cái điện mà cao thế ba pha, nó dịch mà anh ấy cháy đen hết, mà nằm liệt hết cả chân tay, không còn biết gì, và người nó cháy hết, mà chúng ta thấy bìa da thịt nó còn ngon lành được như vậy, thưa anh chị em nghĩ sao? Và liệt hết lúc đó thì con kể coi lúc đó mặt mũi chồng của con như thế nào, kể cho nghe.
Thưa cha, là lúc đấy thì chồng con chỉ có quấn trắng từ cổ ra xuống, nhưng mà có cái mặt thì không sao thế cả. Vâng, với con cũng chẳng biết, lúc đấy con chẳng biết làm sao cả. Con chỉ biết khóc và cầu xin Chúa, lòng thương xót Chúa thôi, mà con cũng không đọc được kinh. Con chỉ cầm mỗi cái quyển sách suốt ngày suốt đêm vậy thôi. Xong ấy mà lúc nhà con đau quá thì con lại gối cái quyển sách lòng thương xót Chúa vào đầu cho nhà con vậy thôi. Còn thì con đọc, có gọi điện về về nhà, về quê cho các ông các bà là đi xin hết giờ, chỉ ngày tuần 9 ngày rồi thì hàng ngày lòng thương xót Chúa, Chúa thương nhờ con, thế là nhờ con mới đỡ. Chứ còn cả như sức riêng thì bác sĩ cứ lắc đầu bảo là chắc là không thể cứu được, mà con tin thác vào Chúa là Chúa sẽ chữa cho nhờ con như thế ạ.
Và bây giờ thì thay vì nhà con ngồi xe lăn nằm liệt thì nhà con có thể đi lại bình thường.
Dạ, dạ, vâng ạ. Hôm nay con đến đây cần để cảm tạ Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con ạ. Vâng.
Đây cha gửi tặng cho gia đình chúng con sau 18 năm có được đứa con. Nha, đây con đem ảnh lòng Chúa thương xót Chúa về gia đình của con. Vì hôm nay chúng ta thấy Chúa đúng là làm một cái điều quá sức kỳ diệu. Tự nhiên bài tin mừng ngày hôm nay nói về hai người phụ nữ là bà Anna có thai được Samuel, cũng lạ lùng. Rồi Đức Maria mang thai Chúa Giêsu cũng lạ lùng hơn nữa, vì một người trinh nữ mà thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Và chúng ta thấy ba người, một người chị em con là 10 năm có được đứa thứ hai, phải không? Còn cô bé này là 30 mấy tuổi mà 5 đứa con. Mà một đứa thì bị nhút não bẩm sinh mà hôm nay khỏe mạnh. Còn đây là một người sau 18 năm có được đứa con thứ ba được 8 tháng. Và người chồng thì bị điện cao ba pha, điện cao thế nó dịch cháy hết cả người, mà cái mặt thì không sao, và nằm tưởng như là chết, bác sĩ đều lắc đầu. Nhưng đối với Chúa đều có thể. Tất cả những chuyện không thể đối với con người, đối với Chúa đều có thể được. Cha tặng cho chúng con cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. để ngày 13 mỗi tháng anh chị em rủ nhau đến đây mà cầu nguyện với Đức Mẹ Đấng đã nói Chúa làm cho tôi những điều cao cả, danh người là thánh, lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ đến đời kia. Đây là cuốn Con Đường Tín Thác. Mẹ Maria đã đi vào con đường tín thác như vậy. Chúng con đi vào con đường tín thác ấy và Chúa cho chúng con thấy rằng tín thác 18 năm đợi chờ cuối cùng hoa trái lòng tín thác cũng nở trở sinh. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Tuần này hiếm muộn không? Bà hiếm muộn à?
Dạ, con kính thưa Chúa và con kính thưa Cha. Con xin con kính tất cả mọi người cộng đồng cũng như là cho hôm nay con được về đây là ngoại giáo về với trong hội giáo coi như là con của Chúa tất. Con rất vui mừng được khi được Chúa nhận cho con vô với hội là con mừng nhất. Con cảm ơn tất cả mọi người.
Gì đó, hội giáo, ngoại giáo được vô hội giáo. Rồi ngoại giáo vô hội giáo có gì lạ? Ngoại giáo kể cho hội giáo nghe coi.
Con xin phép cha là con kể. Nếu về bệnh thì con là có bệnh đau tim và đau dạ dày. Mà anh con là một bác sĩ giám đốc Hà Nội nói là ra anh chữa. Hai đứa cháu là giáo sư, nhưng con tin tưởng Chúa. Con đến xuống đây là ngày đầu tiên thì con xuống dưới này, con đi cái xe 17 chỗ ngồi rồi xuống dưới đây, thấy cha nói mọi người làm chứng, con rất vui mừng. Mà trong bụng con thổn thức, con nghĩ đi rằng mà Chúa cho hết cho cha, mà giờ cha cứu bao nhiêu người. Giá như con còn nhiều tuổi thọ, con cống hiến hết cho cha để cha sống cứu mọi người. Con trong
bà cống hiến cho tôi làm gì? Bà cống hiến cho Chúa, nhưng bà cống hiến cho tôi chết tôi bà ơi.
Thì con cứ về nhà con cứ nghĩ giờ cha cứu rằng mà cha tài như vậy cha cứu bao nhiêu người, lỡ cha già rồi sắp chết rồi thì ai cứu dần dần. Con cứ thổn thức mà cả đêm con đi về thì con đi lần đầu con đi về thì 11 giờ kém con đi ngủ, con cứ trần trọc con không ngủ được, con cứ nghĩ đến cha rằng mà cha giỏi như vậy mà sao thì cha chết thì ai cứu cho lần người đời đời kiếp kiếp của con cháu mình. Thế là con không ngủ được. Thì con thích lắm, con thì thôi ngày mai đi tiếp nữa. Thì con mới nghĩ là con được cái ơn là như vậy. Con thì làm về nghề điều mà người ta lừa con hết 3 tỷ rồi. Thế là con còn một đống điều mà con dứt khoát ai không có tiền con không bán, con để 4 tháng. Thế là con cứ mấy lần con dồn thấy đống điều là con chảy nước mắt. Giờ con mới nói gì à? Chúa ơi, con thích Chúa lắm rồi. Thì Chúa làm sao mà Chúa bán điều cho con, nếu không có tiền thì bán một nửa còn được. Rồi ngày mai con đi kêu hết toàn bộ những người dân, mang hết cái lòng thương xót của Chúa cho mọi người dân ca ngợi Chúa. Con hứa con sẽ mang hết toàn nông trường con xuống. Thế là đêm con không ngủ được, mãi đến 5 giờ sáng người ta đi con mới bắt đầu ngủ. Ngủ thì đêm con nói như vậy mà con thấy Chúa nghe. 7 giờ sáng người ta đập cửa vào nhà kêu con dậy dậy mở cửa đi. Thì con nói là ai đó, người ta mở cửa đi tôi vô mua điều. Để 5 tháng nay không ai mua mà giờ người vừa mấy đêm nói đến là Chúa nghe sao. Thế là Chúa kêu mở cửa ra, đúng như lời con nói, không có tiền thì mua nửa cũng bán. Thế là họ bốc nửa đầy xe. Thế là về đến sớm con đi kêu mọi người ra là trước đi là xe 17 chỗ, đến bữa con đi kêu là được 25 người. Là ngày đó con mang xuống đây 25 người á, là người bên Phật con. Thế là con mang 25 người. Thế là sau con đi xuống đây, đi xuống đây xong là con về, con lại ngồi đêm con không ngủ, con lại bẩm bẩm sao mà ông Chúa giỏi thế ta, sao mà giỏi thế. Mà mình nói ở trong nhà đêm mà Chúa cũng nghe. Thế là Chúa có phép màu gì. Thế là con đi mua cái chân giò, con nấu trong cái nồi á, nó to mà nó chặt. Con ấy nước sôi sùng sục, con kinh á là lún ở dưới, ở trên cho chín. Con trở thì gãy cái đũa, sao con đảo làm sao á, đổ ập vô cái tay con, đổ nồi nước đang sôi sùng sục. con nhân mắt, Chúa ơi, Chúa giỏi lắm mà con bị cưa tay mất rồi. Đấy, thế là con nói, ăn đỏ hết lên, đỏ hết lên rồi. Thế là con nói, chàng đi chắc con không xuống được với Chúa rồi, không biết Chúa giỏi cỡ nào rồi, giờ con làm sao được. Thế là nghĩ thôi chết rồi, 11 giờ đến lúc cúng rồi mà chưa đi mua trái cây. Con chạy đi mua trái cây, con rửa trái cây để con đặt lên thì con quên, con nhú cái tay vào. Đến rồi thì thôi chết rồi, cái tay trụt mà nhú thì hắn trụt bì mất rồi. Thế con giơ tay lên thì cái tay con lành như cũ này, hắn chẳng giống đó. Chứ nước da đen thì giống nước da đen chứ đâu có tuột. Còn bây
giờ nhúng tay vào cái nồi cháo hả?
Con trở cái chân giò để cúng, biểu rằng mà Chúa giỏi đó, con phải đi cúng. Cúng xong con đổ nồi nước sôi, đảo ra nó ập cái nồi nước sôi vào tay. Thế con thì thôi cái chuyện này là con bị cưa tay rồi, Chúa ơi. Thế là con nói như vậy, nhưng con đi mua trái cây về con rửa. Thì con nhú quên cái lúc vội vàng đó, đổ trái cây vô rửa để đặt lên cúng. Thì ai ngờ đến khi thôi chết cái tay trụt mà bỏ vô nước thì hắn trụt bì. Con giờ lên chẳng thấy, hắn trắng luôn vì cái da màu da đen của tôi luôn. Thế là Chúa có phép màu rồi, mình nhất định. Thế là cúng xong. Thế,
cúng ai, cúng ai?
Thì cúng nói chung là tạ ơn là nghĩa thì chưa đến thấy quá tinh rồi, thì cúng nhà cúng Chúa cúng nghĩa thì mình chưa có cúng ai. Thế rồi á, con với lẩm bẩm cúng xong nó cho mọi người xong. Con đi đến từng nhà, con nói thôi bây giờ còn nửa đống điều nữa, nếu mà Chúa thiên nữa thì Chúa bán cho con. Ngày mai con xuống, con mang người xuống, là hôm nay con kêu được 25 người rồi. Thì ngày mai con đi về, Chúa bán điều cho con. Con sẽ đến từng nhà, con đến nói người ta. Thì đúng ngày mai con đi về, họ sẽ đến họ mua luôn, mua hết luôn. Thế là con lại tin tưởng Chúa thật thiên. Thế là con mới mang cái tin đó đi đến từng nhà. Con nói lòng thương xót của Chúa, kể cả con mang là 4 người bị câm, 2 người thần kinh, 3 người bị chấn thương. Đó là con mang xuống đây là có nghĩa là họ đăng ký thôn con là 60 người đi luôn. Con kêu là 2 xe, bây giờ cứ ngày nào con đi là họ đi á. Thế là con kêu 2 xe xuống đây, 2 xe xuống đây, đó là con về. Con biểu đi, Chúa ơi, sợ Chúa thương ở giữa, thì thôi bây giờ con xin Chúa là đi mang danh của Chúa là đi khắp vùng. Con đi kêu mang về để hưởng tin mừng của Chúa, lòng thương xót của Chúa thì cho mọi người nghèo khổ ở vùng sâu vùng xa. Có nghĩa là người ta con bị té xe nằm thối thịt, rồi người bị não, rồi người bị thần kinh. Mỗi lần đi bệnh viện là 20-30 triệu, giờ người ta không có. Thời bây giờ con chịu khó, con Chúa cho con khỏe đi, để con đi đến từng nhà, con cho họ nó biết tin Chúa, để họ về cho Chúa chữa bệnh cho người nghèo. Thế là con nói như vậy thì có nghĩa là mang người cuồng, người điên xuống đây. Thì có một người ở ngoài á, người ta nói thế này, bà đi Phật bao nhiêu năm thờ Phật, nhà người ta thờ Phật mà bà đến bà mang người ta xuống Chúa, là về là hai bên Chúa với Phật rồi đánh lộn nhau là vợ chồng bỏ nhau. Thế là rất là tôi mới nói như vậy này. Giờ tôi cho là các bà là thọc đi, nhưng các bà hãy tin tưởng này, Phật là cho cái thân, cái xác mình là bố mẹ mình đẻ ra. Không may mình đi ra đường mình té xe chết, có người đỡ mình mang đi bệnh viện cấp cứu, mình sống thì mình phải trả ơn người đó và nhận người đó là cha kết nghĩa hay mẹ kết nghĩa. Thì đây là mình bên Phật, mà giờ đến Chúa cứu thì vẫn là cha là mẹ, không có gì là khác, không có ai đánh nhau, cũng không có ai chửi nhau đó. Thế là toàn phần là họ nghe lời họ đi hết, nhà ai cũng đi, chồng đi, giờ đó là cuối cùng là ai cũng đi. Khi mấy ngày nay là tôi cái bệnh đầu tiên vẫn đang đầu chưa khỏi, nhưng tại tình nhá, các bác các chị biết làm sao không, tôi trực mang người ta đến là tôi đi cầu viết họ, những người đến nhà để viết để bỏ vô cái phong bì, là chưa có đi sinh cho họ trước, còn bệnh mình chưa có thời gian sinh sinh cho những các cái đứa bị thương mà thối hết thịt. Tôi đến nhà, tôi động viên, tôi cố gắng tra cái vết thương thối như lưng, răng giờ nó ngồi được, đi xe lăn, tôi sẽ mang về. Rồi đi cầu người này cũng được, bà viết đi cho tôi, ở sau bà viết bỏ phong bì tôi cái. Thì cứ người gửi 50 là bỏ phong bì, là cứ ra công đi viết cho họ, còn đến người mình sinh bệnh cho nên đến giờ tôi chưa được. Cứ đau tim là cứ mấy lần đau là cũng đấm, hoàn toàn đi cầu cho họ nó không á. Một ngày biết mấy chục người mà tôi loãng cả đầu cả óc đi á. Tôi nói là lần đầu là 17, lần thứ 2 mang 25, lần thứ 3 là 60 người đăng ký, chắc lần thứ 4, thứ 5 không biết bao nhiêu. Nhưng mấy ngày nay rất là nhọc, cho nên là tôi phải tu ơn Chúa đó nè. Sự mong á, tất cả mọi người ngồi đây rất khoát là tin tưởng ở Chúa, phải đặt niềm tin ở Chúa. Kể cả những mọi người đi theo tôi thì tôi nói là nếu như tin Chúa hãy đi, còn không tin Chúa thì đừng có đi, mà sau này không khỏi rồi về lại cách tội tin Chúa. Còn nếu mà đi thì chồng mà xúc phạm đến Chúa mà nói biểu thế này thế kia hoặc là bán thì đừng nên đi, dứt khoát là không khỏi thì đừng trách Chúa. Mà nếu mà đứng chỗ nào mà nói đến cái chuyện mà để cho người ngoài xúc phạm đến Chúa cũng không cho đi. Đó, tôi nói là đã tin Chúa là không bất cứ chữ biết tự mình không. Một nữa là giới thiệu cho người ta đi. Mà đã cái người bán bỏ thì không cho, không tiếp xúc với người đó, bỏ người đó. Cho nên là mọi người đều đi. Cho nên là tôi rất vui mừng là ngày hôm nay là tôi làm chứng, mà làm chứng trực chứ cho người ta, còn tôi chưa được. Tôi mới được ba ơn, còn cái chân tôi chưa ra khỏi, cái tim tôi chưa, là tôi chưa được cầu đến Chúa chưa. Trực đi cầu giúp cho những người nằm đang ở nhà, là đa số cái người bị thối thịt, té xe đổ liệt không đi được. Còn người câm, 4 người câm xuống thì được 2 người rồi. Giờ cháu đáng lẽ hôm nay mang xuống, nhưng hôm nay cháu đi học rồi. Nó câm từ 8 tuổi, từ lúc anh đẻ ra là 8 tháng. Bố bỏ đi lấy vợ, mẹ bỏ đi lấy vợ để cho bà nội nuôi. Tôi thấy thấy thương, tôi mang đi xuống đây. Thì ngày thứ 4 tôi xuống đây, thì đến tôi đi, bà cứ tin tưởng Chúa đi. Tôi để đông điều mãi mà không bán được. Đêm tôi, cả đêm tôi lợn khấn, tôi mang sách cho tôi đọc. Thì Chúa bán cho tôi, thì bà cứ tin cho cháu đi với tôi. Thế là mang xuống đây, bữa thứ 4. Thì đến sáng thứ 5 bà lên, bà nó nói là bà ơi có tin mừng. Tôi lại pha trò là bắt được trúng số hay sao là có vui mừng. Nhưng bà nói câu là hôm qua đi về, hôm nay tôi mang lên cho cháu lên chợ ăn cơm kinh quán. Hắn cầm cái tâm nó sóc của miếng thịt, hắn kêu là bà ơi thịt nướng. Sữa là hắn nói được. Thế là tôi mừng. Thế là giờ cháu đi học rồi. Giờ cháu đi học, hôm nay đang đi học cho nên bà không mang xuống được. Còn tức là 4 người là được 2 đứa rồi, mấp mé rồi. Một thằng nói được, còn thằng đang mấp mé.
Mấp mé, biết mấp mé gì.
Cũng nói rồi nhưng mà chưa rõ. Còn cái thằng học đại học rồi cuồng chữ, năm nay cũng 20, 22 tuổi, mà học ở ngoài Hà Nội về cuồng. Bố mẹ là chạy chữa hết bao nhiêu chục triệu không khỏi. Thì tôi đi, tôi nghe thấy Chúa rồi tôi đi được phước nữa, thì tôi hứa với Chúa là tôi mang những người nghèo khổ đến để hưởng Chúa ban. Thì tôi hỏi thăm, nhưng người ta thì nói bên này, người ta nói bên kia. Tôi đi mấy ngày trời mới tìm được. Thì mang xuống đây, thì bữa tôi mang xuống đây thì hôm thứ 4, thì đến thứ 5, lại cũng bữa thứ 5, mẹ nó nói tôi đến tôi thăm coi cháu có thấy tình hình thế nào. Thế chị nó nói là bà ơi, cảm ơn bà, cảm ơn nhiều lắm. Con chứa nhiều tiền lắm không được, mà mới đi hôm qua hôm nay cái cháu nó dạy nó cắt móng tay ha. Nó biết đó là tắm rửa rồi, mà anh nấu cắm cơm cho tôi, nấu ăn buổi sáng buổi chiều cho tôi rồi đó. Nhưng hôm nay định mang xuống nhưng mà mắc nhà có dỗ cho nên chưa mang được đó.
Chị tên là gì?
Tôi là Nguyễn Thị Chới.
Nhưng Nguyễn Thị gì?
Nguyễn Thị Chới.
Chới. Bao nhiêu tuổi?
Năm nay tôi 63 tuổi.
Rồi theo đạo gì?
Đạo Phật.
Rồi làm nghề gì?
Con thì nghề gì cũng làm. Thì con thường nói là giám đốc cũng con, mà ô xin cũng con, mà nội trợ cũng con, mà giúp việc cũng con. Có việc gì đó.
Rồi làm sao mà chị biết được đến lòng Thiên Chúa? Ai giới thiệu cho chị biết lòng Thiên Chúa ở đây rồi mà chị đến cầu nguyện?
Con là bữa vô tình con cũng chán đời. Nói thật với thầy là À, nói thật với con xin lỗi cha nhé. Vả mồm con. Con đi nói thật với cha là con, người ta lừa con là hết 3 tỷ rồi. Mà một mình con là chồng thì chết. Con thì có, nhưng mấy đứa mấy nơi đến đông, cái khi một mình con làm lãnh đạo công nhân làm, thì con làm mua bán, làm xưởng, thì họ lừa con là mua hết 3 tỷ rồi. Giờ con có một mình con cái, anh thấy con dễ dàng họ lừa con cái, anh giận anh bỏ ở riêng hết. Còn độc thân có con, cho nên là thầy cũng con, tớ cũng con. Thế là con chán đời, con mới đang đi vu vơ. Thì gặp đến cái ông Tân đấy, là ông mới kêu vô, chạy vô đây uống nước. Em nói với chị nghe, vợ em nằm 5 năm nay mà bây giờ là ốm không dậy được. Hôm nay vợ em đi mang xuống chỗ cha, thì vợ em về ăn được một tô cơm. Mà trong khi ông nó nói ra cái tay là ăn một suất cơm xong rồi, em thấy mồm đang ngon, em mua cái bánh mì cũng ăn hết. Em ra mua cái thứ hai ý đi cũng ăn hết, là tôi cười gần chết rồi. Thế là tao gì bụng gì mà ăn suất cơm hai cái bánh mì, là chính là bà đang hồi kia kìa. Thế là bắt đấy, bà đang mặc áo xanh đấy. Thế là tao mới nói, tôi dồn vô đến bà nó, thật tình tôi sợ lắm. Mà ngày đầu là ông nó đi không dám đi lên xe, bởi vì bà đi bệnh viện người ta phải ra liễu là các cái nổi hên vết ngang với dọc như con đẻ này. Thì ông chịu khó chở xe máy từ trên nhà Bình Phước bay tôi mà đi xuống tại đây. Thế là bắt đầu ông đã nói, thì tôi cũng tin thôi, đến mai tôi đi với Chúa. Thế là đi lần đầu, lần thứ hai là về nhẹ, lần thứ ba là hết trơn đó, cái bà đang mặt đó. Đó cho nên nha. Vâng, lần đầu đó, đi lên đây. Đó, bà nó, ai dòm thấy cũng phải sợ. Các cái con đĩa ngang, mặt ngang dọc ngoài kia đó. À, đi đây. Mà cuối cùng là tôi vô tình tôi đi xuống đó. Thế là từ bữa đó nay là tôi cảm ơn cha, mà tôi đi khắp cả hết xã này đến xã kia, tôi tìm những ai mà bị náo, bị què, bị quặt, có tiền đi xe thì cho đi, còn không có tiền thì tôi phụ thêm tiền xe với chồng bà đó cho họ đó. Rồi ai có tiền ăn thì cho, không có tiền cũng cho đó. Đây à, đây này, đến vết đây đang còn đó, nổi hết ơn của cha đó. Nhờ đến chồng bà này mà tôi biết được cái ơn của Chúa rất cao cả với đối mọi người. Cái tình nhá, cao cả nhất là đưa cho mọi người không kể trong đạo hay ngoài đạo được về hội tụ đây, dồn những người tôi thấy là tôi sướng nhất là dồn những người tại sao bệnh tật là phải nhăn nhó, mà về đến đây á, cái lòng thương xót của cha để cho mọi người ai cũng tươi cười nhìn thấy nhau. Tôi hình như tôi ai cũng mết, tôi không thích, ai tôi không thích. Vậy họ không có một cái ác tỉnh, đi ra ngoài đường mà dồn thì có cái mặt khó ưa. Mà về cái hậu trường tôi thấy ai cũng vui cười, ai cũng thương mến. Thì tôi nói là cái tình cao cả là Chúa rất là cao. Tôi nghĩ tôi tả mà đêm tôi nghĩ tôi tả. Người ta nói là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước. Nhưng mà cái núi Thái Sơn cũng chưa bằng cái công trời của Chúa. Chúa cao hơn trời, hơn biển cả. Giờ Chúa cho ta tất cả. Nếu ta có của cải mà Chúa không cho ta sống thì của cải đó cũng không làm gì. Nhất những người thương yêu ta, chồng này, mẹ này, con này, anh này, chị không may chết đi, ta rất là thảm thương đau khổ. Mà bây giờ Chúa đã mang lại cứu sống thì đúng là ta là con người, ta rất là vui sướng. Mà sướng vì ai cho là Chúa cho. Thế cho nên là tất cả là tôi sung sướng nhất là Chúa cho cái niềm vui. Không những tôi mà mọi người đây, tôi thay mặt là cảm ơn Chúa. Cảm ơn cha.
Chúa ơi, tình Ngài cao hơn Thái Sơn, chứa chan bao tình mến thương. Chúa ơi, tình Ngài cao hơn Thái Sơn, chứa chan bao tình mến thương. Rồi,
à, cảm ơn Chúa. Tức là con rất là hôm nay là.
Rồi, con là chị tên là gì?
Dạ, con là Trường ạ. Con là Ma Thị A Nông Thị Trường. Con là giáo sứ Tô Ma Thuận ở Bình Phước ạ.
con bị bệnh gì?
Dạ con bị bệnh đi khám các nơi là người ta bác sĩ gọi là bị lupus ban đỏ. Thế là con đi chữa nhiều lắm, con xuống thành phố thì cũng không khỏi. Thế là người ta bảo thôi chị cứ đi xuống cha thử một lần đi. Thế là chồng con chở con xuống đây 3 ngày liền ở đây. Thế là con ngày đầu tiên con đau lắm cha. Cha con nói cha đừng chửi con mà cộng đoàn đừng cười. Nghĩa là con lên đây cha đặt tay rồi con lại đau quá. Con lại vòng đây con lên 2 lần. 2 lần cha đặt tay. Thế là con lại về. Về thì con lại lên lần thứ 2 nữa. Là 3 ngày liền là con lên đây. Thế là cha đặt tay con 3 lần. Thế là con về con khỏi dần. Tự nhiên con khỏi. Chắc nhà cha cũng nhớ và cộng đoàn cũng nhớ. Đến đây con xấu hổ lắm ạ. Con đau mà người con mặt con cháy đen, nghĩa là không còn chỗ nào. Thế là con xấu hổ lắm, con không muốn nhìn ai cơ. Nên là con nhờ Chúa là mới lệ cộng đoàn với cha cầu nguyện cho con để con được khỏi này. Nên con cảm ơn cộng đoàn mà tận cả cảm ơn Chúa mà cha mới cộng đoàn đấy.
Đây để tôi gửi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng nha.
Con cho họ nó nhiều rồi, con cảm ơn cha. Nhưng bây giờ con xin cha này, con chưa có đi làm thịt kêu người, còn bệnh con thì nhờ cha phải chữa cho con đây nè.
Đây là cái máy tặng cho chị nha. Và đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác. Biết đọc không? Biết đọc chữ không?
Dạ con biết đọc, nhưng con xin quyển sách kinh về con đọc. Nếu con không đọc thì làm sao Chúa nghe được con?
Rồi.
Xin gác con lên tầng con là con thờ Phật đủ thứ Phật. Mà ở dưới con cứ mang sách Chúa cho con đọc. Đúng 3 giờ là con lấy khăn con tủ đầu. Làm gì làm con niệm
gì, lấy khăn làm gì?
Tổ niệm mà Chúa đúng 3 giờ Chúa biểu trầm đầu lại. Rồi xong rồi là con công việc gì con phải gác lại bên đêm làm. Con đọc hết quyển sách đó. Đó, ngày nào giờ con tin hết ở như Chúa. Nhưng còn có tin nhá, cha có chữa khỏi hay không là tin như cha.
Đây, cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. À, đây là cái lịch là lòng lịch lòng thương xót nha. Rồi.
Con không phải tham nhưng con phải đòi.
Rồi đây đòi tặng cho này. Đầy đủ hết một bộ
không.
Lịch lòng thương xót.
Cho con thêm một cái đài bởi vì con đi khắp nơi.
Rồi đây. Rồi đây là cái quạt 100 năm có chưa? Rồi đây cái quạt cho chị.
Con mua
rồi.
Những anh chị em đi xuống đây là con mua hết.
Mua hết. Rồi.
Còn những cái người cứng đầu cứng cổ.
Đây đài cho người cứng đầu cứng cổ. Rồi đây chuồng chuối cho con nha. Rồi đây là móc khóa lòng thương xót Chúa cho chồng con, người mà đã chở con từ Bình Phước bạn đi xe Honda đến đây đúng không? Bao nhiêu cây số từ Bình Phước đến đây?
200 cây ạ.
Đi bao nhiêu tiếng?
Chắc là 4 tiếng ạ.
Người chồng chở chị ấy lúc mà bệnh khủng khiếp như vậy mà đen xì xì mà nó ghê gớm lắm, lupus ban đỏ mà nó biến chứng kinh khủng lắm. Đây.
Rồi. Rồi.
Rồi hallelujah. Rồi xin chúc lành cho chị. Rồi. Rồi. Thế ông Chúa hay thật, thế ông Chúa hay thật. Mời anh chị em chúng ta cùng hát lên bài Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa, Linh Hồn Tôi Ngợi Khen Chúa, cùng với Đức Trinh Nữ Maria. Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa nha. Mời anh chị em cầm cuốn lịch trên tay. Chúa đã gửi đến cho chúng ta những chứng nhân tuyệt vời của lòng thương xót Chúa. Mời anh chị em cầm cuốn lịch trên tay. Không chưa? Và còn 2 ngày nữa là kết thúc đêm trắng. Hôm nay cùng với mẹ Maria, anh chị em mình chuẩn bị tâm hồn để mừng Chúa Giáng sinh vào ngày Chủ nhật 24 tháng 12. Mời anh chị em đến đây. 3 giờ chúng ta đặt tay cầu nguyện. 6 giờ chúng ta canh thức mừng Chúa Giáng sinh với nhạc cảnh chủ đề Gia đình lòng thương xót. Và 7 giờ thánh lễ nửa đêm mừng Chúa Giáng sinh. Sau đó là phát quà Giáng sinh cho những người nghèo. Hôm nay Chúa đã gửi đến cho chúng ta một những chứng nhân tuyệt vời. Trong đó một người ngoại đạo đã tuyên xưng rằng ông Chúa thật tuyệt vời. Ông Chúa đã làm những cái điều lạ lùng mà không ai có thể làm được. Đối với con người thì Đối với Thiên Chúa mọi sự đều
có thể.
Chúng ta cùng cầm đứng lại như mẹ Maria âm thầm suy niệm những điều lạ lùng kỳ diệu của Chúa ở trong lòng của mình để ngợi khen. Anh chị em làm theo chúng tôi thật nhịp nhàng giơ lên, thật nhịp nhàng giơ lên, làm cho đúng nhịp hạ xuống, giơ lên, hạ xuống, giơ lên, thì ngang. Anh chị em cùng với ca đoàn chúng ta hát bài ca dâng lễ.